cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã cùng nhau theo dõi chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp ở trong Ê-sai đoạn 19 và 20. Thưa quý vị, trong Ê-sai từ đoạn 13 đến đoạn 23 trình bày cho chúng ta 11 sự đón phạt chống lại các quốc gia xung quanh Israel. Gánh nặng của Ai Cập là gánh nặng thứ 6. Ai Cập cũng còn gọi là Ai Cập. Ai Cập là một trong những quốc gia mà chúng ta mong đợi nó ở trong danh sách. Đây là một trong phân đoạn lớn nhất giải bài sự chính xác của lời Đức Chúa Trời. Không có một quốc gia nào nổi bật trong Kinh Thánh hơn là Ai Cập vì mối quan hệ với Israel. Ai Cập là một quốc gia có trong lịch sử dài nhất được đề cập trong Kinh Thánh, bao gồm Israel. 70 người trong gia đình của Gia-cốp đi xuống kiều ngụ ở Ai Cập. Và 400 năm sau đó, khi rời khỏi Ai Cập, họ trở thành một dân tộc lớn trước khoảng 1,5 triệu người. Ai Cập là một quốc gia cổ trong thời đó. Ngày nay, Ai Cập vẫn còn hiện hữu và đóng một vai trò quan trọng trong các biến cố của thế giới. Ai Cập có một tương lai vinh hiển được dự ngôn trong đoạn này. Ê-sai đoạn 19 chứa đựng những điều liên hệ đến cả lịch sử của Ai Cập, quá khứ, hiện tại và tương lai. Ai Cập được đề cập rất sớm trong Kinh Thánh khi Abraham chạy xuống Ai Cập trong lúc có nạn đói, và sau này Joseph bị bán làm nô lệ ở Ai Cập. Trong thời kỳ nạn đói lớn, Jacob và gia đình các con trai cùng xuống Ai Cập. Tại đó, dân Israel trở thành một quốc gia và bị bắt làm nô lệ. Họ bị bắt làm gạch xây nhà. Sau đó, Đức Chúa Trời đem dân Israel trở về đất hứa. Hai vua Acha và Ê-xi-chia liên minh với Ai Cập và sự liên minh đó không thể trông cậy. Trong thời kỳ giữa hai giao ước, tức là giữa sách tiên tri Malachi và sách tin lành Matthew, dân Israel gánh chịu nhiều đau khổ dưới tay của Ai Cập. Sau khi Chúa Giê-xu vừa được sanh ra, Ngài được mang sang lánh nạn ở Ai Cập. Tin lành được giảng ra tại Ai Cập trong 3 thế kỷ đầu tiên, và có nhiều người trở lại tin nhận Chúa Giê-xu. Từ khu vực phía Bắc Phi Châu, có nhiều thánh đồ lớn phát xuất từ các hội thánh của vùng này, như là Athanasius, Origen và Augustine, v.v. Trong thời của chúng ta, Ê-díp-tô là cái gai nhọn bên cạnh quốc gia mới Israel. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, sự ứng nghiệm lời tiên tri liên hệ đến Ê-díp-tô. Trong Ê-sai đoạn 19 câu 1. Gánh nặng về Ê-díp-tô. Này, Đức Giê-hô-va cởi đám mây mau kiếp đến Ê-díp-tô. Các thần tượng của Ê-díp-tô đều run rẩy trước mặt Ngài. Lòng người Ê-díp-tô tan chảy giữa nó. Hình tượng của Ê-díp-tô là lý do chủ yếu cho sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nói về đề tài này một lần nữa khi chúng ta tìm hiểu đến sách Ê-xê-chi-ên, nơi mà Đức Chúa Trời nói rằng mọi hình tượng sẽ biến mất khỏi Ê-díp-tô. Có thể không một dân tộc nào có nhiều hình tượng hơn Ê-díp-tô, ngoại trừ Babylon là nguồn gốc của hình tượng. Điều mà sứ đồ Phao-lô nói đến có thể thích ứng với Ê-díp-tô ở trong Roma đoạn 1 câu 21-23. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú, côn trùng. Lịch sử cho chúng ta lời chứng về sự kiện ban đầu. Ê-díp-tô theo chế độ độc thần, có nghĩa là họ thờ phượng một Đức Chúa Trời. Nhưng từ từ sau đó họ rơi vào việc thờ đủ các hình tượng, bao gồm các tạo vật trên trời, dưới đất. Họ thờ phượng con bò, con rệp, con ếch, cá, chim, vân vân. Khi Đức Chúa Trời dùng Môi-se giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời làm một cuộc chiến chống lại các thần qua việc Môi-se đâm các tai vạ giáng xuống Ê-díp-tô. Đức Giê-hô-va đánh hạ mọi thể thức hình tượng trong xứ, từ mặt trời trên trời đến sông Nin, từ ếch nhái đến chí rận trong xứ. Mỗi tai vạ trực tiếp chống lại một thần hay một hình tượng trong Ê-díp-tô. Giờ đây, Đức Chúa Trời ngự xuống một lần nữa, giống như xe ngựa lửa tiêu diệt thần tượng của Ê-díp-tô. Một điều đáng chú ý rằng, hình tượng biến mất khỏi xứ và dân chúng trong sự thiếu nhận thức và mê tín của đạo Hồi. Ê-díp-tô, hay còn gọi là Ai Cập, là một nơi tối tăm. Lời tiên tri Ê-sai được ứng nghiệm. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 2 nói tiếp: Ta sẽ xuôi người Ê-díp-tô đánh người Ê-díp-tô, anh em nghịch cùng anh em, lân cận nghịch cùng lân cận, thành nghịch cùng thành, nước nghịch cùng nước. Đây là một điều xảy ra trong thời kỳ của Ê-sai, khi mà có mấy vua Pharaon cùng nổi lên tranh giành quyền cai trị một xứ rộng lớn, và quân lính không còn thuần phục nữa, dân chúng không còn kính phục chính quyền. Điều này tạo nên một sự suy yếu của chính quyền trong thời gian lâu dài. Vì lý do này, nên có một số thành phố lớn như là Thebes và Kerma ở phía trên Ê-díp-tô và các thành phố lớn ở phía dưới. Và các thành phố này chống nghịch xung đột với nhau. Có những thành phố tách ra như Memphis mà trong Kinh Thánh gọi là thành Nob. Và trong Ê-sai, đoạn 19 câu 3. Tâm thần Ê-díp-tô sẽ lụng bại giữa nó. Ta sẽ phá tan mưu trước nó. Bấy giờ, chúng nó sẽ cầu hỏi các thần tượng cùng thuật sĩ, kẻ kêu hồn cùng thầy bói. Quốc gia Ê-díp-tô hãnh diện vì phát triển nhiều hơn các nước khác. Nhiều quốc gia khác thiếu nợ qua sự học hỏi về nền văn minh của Ê-díp-tô. Nhưng thời kỳ sau đó, Ê-díp-tô rơi vào việc thờ hình tượng và đi đến chỗ tin vào ma thuật. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong thời kỳ của Môi-se, các thuật sĩ được gọi đến để làm theo phép lạ mà Môi-se đã làm. Họ không phải là người giả dối, nhưng họ thực hiện phép lạ nhờ quyền lực của Sa-tăng. Thời gian đến sau đó, quốc gia Ê-díp-tô rơi xuống đến mức thấp. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 4 nói tiếp: Ta sẽ phó dân Ê-díp-tô trong tay chúa hung dữ, và một vua bạo ngược sẽ cai trị chúng nó. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúng ta không biết rõ về việc Ê-díp-tô bị rơi vào tay chúa hung dữ này là ai trong lịch sử, bởi vì Ai Cập bị tấn công và bị xâm chiếm nhiều lần bởi các nước khác nhau và làm cho quốc gia này rơi xuống mức nghèo khó. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 5, nước biển sẽ tắt, sông cạn và khô. Nước biển ở đây tức là đề cập đến sông Nin hay còn gọi là sông Ni-lơ, vì đây là nguồn nước chính của Ai Cập. Dòng sông này đem đến sự màu mỡ cho cả xứ. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 6, các sông sẽ trở nên hôi thối, ngòi rạch xuống và khang đi, sảy lao đều chết héo. Thật là lý thú khi thấy ngay cả hôm nay các cửa sông đổ ra biển bị bồi lấp. Nó từng là một nơi tốt đẹp phì nhiêu, giống như vườn địa đàng. Nhưng giờ đây không có qua lợi gì. Nhiều người du lịch xứ Ai Cập ngạc nhiên khi thấy rằng không có nhiều cây trái và rau cải được trồng dọc theo bờ sông Nin. Cũng không có rừng cây mọc theo bờ sông giống như các sông lớn khác. Giờ đây, xin chú ý đến những điều Đức Chúa Trời đặc biệt nói đến. Trong Ê-sai đoạn 19 câu 7, các đồng cỏ ở bờ sông Ni-lơ cùng hết thải đồng ruộng đã gieo của nó đều héo khô, bị thổi đi, không còn nữa. Các đồng cỏ dọc theo dòng sông Nin là những cây chỉ thảo được dùng làm giấy trong ngày hôm nay. Nó là một ngành kỹ nghệ chủ yếu của Ai Cập. Nó giúp Ai Cập trở nên giàu có. Sau thời kỳ chữ dứt trên bảng đá, giấy chỉ thảo trở thành vật liệu dùng chữ viết của con người. Phoenician sản xuất giấy chỉ thảo cho thế giới khai hóa thời bấy giờ. Nguồn tài nguyên để sản xuất giấy này được trồng dọc theo dòng sông Nin. Ngày nay các bạn không thể tìm thấy cây chỉ thảo ở đó nữa. Nó không còn được trồng dọc theo bờ sông, nơi người bổn xứ ở. Nếu các bạn đến thăm viếng Ai Cập hay còn gọi là Ai Cập, các bạn thấy cây chỉ thảo trồng dọc theo bờ hồ của viện bảo tàng, hay nó được trồng ở nhà của những người giàu có tại thủ đô Cairo. Cây chỉ thảo giờ đây là một sản phẩm quý. Nó không còn là một loại cây bình thường trồng rất nhiều dọc theo dòng sông Nin như trước nữa. Đức Chúa Trời nói rằng nó bị mất đi. Con người cho rằng nó tự nhiên bị mất đi, nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã làm một điều liên hệ đến cây chỉ thảo này. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 8, những người đánh cá sẽ than vãn, mọi kẻ buông câu ở sông Ni-lơ đều rên xiết và kẻ thả lưới trên các dòng nước đều âu sầu. Cá là một ngành kỹ nghệ lớn nữa của Ai Cập bởi vì trong sông Nin có rất nhiều cá. Khi dân Y-sơn ra khỏi xứ Ai Cập, họ nhớ đến cá mà họ đã ăn trong xứ. Khi ở trong sa mạc không có thịt cá để ăn, Đức Chúa Trời ban cho họ thịt chim cút. Do vậy, họ vẫn nhớ đến cá ở Ai Cập. Giờ đây nguồn cá ở dòng sông này bị mất, và nó không còn là một nguồn lợi lớn từ dòng sông Nin nữa. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm chính xác. Ngày nay, khi có dịp du lịch dọc theo dòng sông Nin, chúng ta không thấy có nhiều người câu cá tại đó. Đức Chúa Trời nói rằng những người đánh cá than vãn và buồn rầu bởi vì họ không còn bắt được nhiều cá nữa. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 9, những kẻ làm vải gai mịn và những kẻ dệt vải trắng đều xấu hổ. Người Ê-díp trồng nhiều loại cây vải, họ sản xuất vải gai mịn thật tốt. Khi dân Israel rời khỏi Ai Cập, họ mang theo vải gai mịn này để dùng cho đền tạm trong đồng vắng. Giờ đây Đức Chúa Trời nói rằng ngành kỹ nghệ này biến mất và nó đã xảy ra như thế. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 10, các trụ của Ai Cập đều bị gãy. Hết thải thợ, thầy đều có lòng lo. Giờ đây đến những người làm thợ bị thất nghiệp và sanh ra lo lắng. Các ngành kỹ nghệ giấy, vải, đánh cá không còn là nguồn tài nguyên để hoạt động nữa. Tất cả đã bị biến mất. Và trong Ê-sai đoạn 19, câu 11 đến 12, các quan trưởng của Sô-an rất đần độn, mưu sĩ rất khôn ngoan của Pha-rô-ôn, chỉ bày ra những kế giải khờ. Sao các ngươi nói cùng Pharaoh rằng, tôi là con các bậc hiền triết, con các vua đời xưa? Vậy thì các bậc hiền triết ngươi ở đâu? Các bậc ấy hãy cho ngươi biết đi. Các bậc ấy nên biết Đức Giê-hô-va vạn quân đã định gì về Ai Cập. Thưa quý vị, có một điều rất lạ xảy ra. Các dòng tộc hoàng gia của Pharaoh của xứ Ai Cập cưới gả với nhau trong dòng bà con và anh chị em, cho nên con cháu của họ là những người đần độn. Và Đức Chúa Trời nói tiếp trong Ê-sai đoạn 19 câu 13: các quan trưởng Xô-an đã nên dại dột, các quan trưởng của Nốt bị lừa dối, những người làm hòn đá gốc của các chi phái Ai Cập đã làm cho nó lầm lạc. Xứ Nốt hay là thành Nốt ở đây tức là Memphis. Chúng ta cũng biết câu chuyện về Cleopatra, người Hy Lạp trở thành hoàng hậu của Ai Cập. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 14 nói tiếp: Đức Giê-hô-va đã sen sự trái ngược vào giữa nó, nên chúng nó làm cho Ai Cập sai lầm trong mọi việc, nhưng người sai vừa mửa vừa đi siêu to. Đây là hình ảnh suy tàn của Ai Cập đến mức rất thấp. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 15: chẳng có việc gì mà đầu và đuôi, cây kè và cây lao sẽ làm ra cho Ai Cập cả. Qua lời nói trong câu này cho chúng ta biết về sự lụng bại về ngành kỹ nghệ và thương mại. Họ chết dần, nghèo đói, làm cho đất nước bị hư hoại. Tiên tri Ê-sai nói có sự thất bại về tôn giáo giả, thất bại về nguồn tài nguyên, thất bại về nguồn năng lực tâm linh. Khi những điều này biến mất, lời dự ngôn về Ai Cập được ứng nghiệm. Ngày nay, nếu các bạn có dịp đến, Cairo sẽ xác chứng được việc này. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về lời tiên tri chưa được ứng nghiệm. Trong Ê-sai đoạn 19 câu 16: trong ngày đó, người Ai Cập sẽ giống như đàn bà, thấy tay Đức Giê-hô-va vạn quân dung lên trên mình thì run rẩy sợ hãi. Cụm từ trong ngày đó nói về tương lai. Trong ngày đó, Ai Cập sẽ run rẩy sợ hãi như đàn bà. Đó là tình trạng khi vào trong thời kỳ đại nạn. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 17: bấy giờ đất Giu-đa sẽ nên sự kinh hoàng cho Ai Cập, hễ khi người ta xưng tên ấy ra trước mặt ai thì nấy sợ kiếp, vì ý chỉ của Đức Giê-hô-va vạn quân đã định nghịch cùng nó. Các bạn có thể nghĩ rằng câu này có thể ứng nghiệm trong thời kỳ của chúng ta, khi chúng ta thấy các tòa nhà ở Ai Cập, chẳng hạn như viện bảo tàng ở Cairo, họ có nhiều bao cát, lập các trạm canh gác và người bảo vệ chống lại sự tấn công bằng bom. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 18: trong ngày đó, tại xứ Ai Cập sẽ có năm thành nói tiếng Canaan và chỉ Đức Giê-hô-va vạn quân mà thề. Trong đó có một thành gọi là thành quỷ việt. Cả phân đoạn này hướng về ngày của Chúa trong sự ứng nghiệm hoàn toàn. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 19 đến 20: trong ngày đó sẽ có một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va ở giữa xứ Ai Cập và có một trụ cho Đức Giê-hô-va nơi bờ cõi nó. Ấy là dấu và chứng cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại xứ Ai Cập, bởi chưng chúng sẽ kêu đến Đức Giê-hô-va vì cớ kẻ bạo ngược, và Ngài sẽ sai một đấng cứu và binh vực để giải thoát họ. Có một số nhóm tà giáo thông giải bàn thờ của Đức Giê-hô-va được nói ở đây là kim tự tháp. Thật ra kim tự tháp không phải là bàn thờ hay cột trụ, nó là các lăng tẩm để chôn các vua và hoàng hậu. Có dấu hiệu gì? Có bàn thờ gì? Thập tự giá cần được dựng lên ở Ai Cập thay thế cho lưỡi liềm. Và trong Ê-sai đoạn 19 có 21 đến 22: Đức Giê-hô-va sẽ cho Ai Cập biết Ngài. Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ biết Đức Giê-hô-va, ắt họ sẽ dâng hy sinh và của lễ mà thờ phượng Ngài, lại khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va và quàng nguyện. Đức Giê-hô-va sẽ đánh Ai Cập, đánh rồi lại chữa lành. Họ sẽ trở về cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nghe lời họ cầu nguyện và chữa lành cho. Ai Cập có một tương lai tươi sáng, quốc gia này sẽ vào trong sự vui mừng trong nước trời và Israel. Trong thời hiện nay thì điều này hình như khó có thể xảy ra, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được điều này. Và trong Ê-sai đoạn 19 câu 23, trong ngày đó sẽ có con đường cái từ Ai Cập đến Assyri, người Assyri sẽ đến Ai Cập, người Ai Cập sẽ đến Assyri, người Ai Cập và người Assyri đều cùng nhau thờ phượng Đức Giê-hô-va. Con đường cái này không phải là để cho quân lính đi tấn công, đi đánh giặc, nhưng để cho người ta đến Jerusalem thờ phượng và phục sự Đấng Christ, vì Ngài làm vua. Và trong Ê-sai đoạn 19 có 24 và 25, trong ngày đó Israel sẽ hiệp cùng Ai Cập và Syria làm ba, đặng làm nên nguồn phước giữa thiên hạ, vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã chúc phước cho họ, mà rằng Ai Cập dân ta, Syria công trình của ta, Israel gia tài ta, điều hải được phước. Xin hãy chú ý địa vị tôn trọng của Ai Cập trong vương quốc, nhưng hiện nay phước hạnh chưa đến với Ai Cập, một quốc gia bị khinh bỉ, đê hèn. Và trong Ê-sai đoạn 20 có một tư tưởng lớn là trong 3 năm Israel sẽ bị xâm chiếm. Trong Ê-sai đoạn 19 kết thúc với lời nói về phước hạnh tương lai đến Ai Cập trong vương quốc 1000 năm. Và trong đoạn 20 này chuẩn bị cho những biến cố đến trong tương lai gần, và nó minh chứng lời đáng tin cậy đến từ Ê-sai là tiên tri của Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 20 câu 1, nhằm năm mà Sa-rôn vua A-si-ri sai Ta-tân đến Ách-đốt vây thành và chiếm lấy. Ta-tân là vị tướng của quân đội A-si-ri như được đề cập trong các vua thứ nhất đoạn 18 câu 17. Ách-đốt là một thành phố trong vương quốc của 12 chi phái miền Bắc. Sa-rôn là người nối gôi Sanma Nasa như được ký thuật ở trong sách các vua thứ nhì đoạn 17 câu 3. Đây là nơi duy nhất đề cập đến Sa-rôn. Trong lịch sử khoảng 100 năm, nhiều sử gia cho rằng Sa-rôn là người chưa hề sống trên đất, bởi vì họ không tìm thấy tên của ông được đề cập trong lịch sử của thế gian. Do vậy, thời kỳ sau này các nhà khổ cổ học khám phá rằng tên Sa-rôn trong tiếng Assyri là Sa-ru-kin. Có nhiều nguồn tài liệu lịch sử nói về sự cai trị của ông. Và trong Ê-sai đoạn 20 câu 2, trong lúc đó Đức Giê-hô-va nhờ con trai A-mốt là Ê-sai mà phán rằng: hãy đi, cởi bao gai khỏi lưng ngươi và lột giày khỏi chân ngươi. Ê-sai vâng lời đi trần và chân không. Tiên tri Ê-sai là một ẩn dụ về việc ở trần và đi chân không để nói với dân Israel lời cảnh giác rằng đừng có liên minh với Ai Cập. Mặc quần áo là một phong tục quan trọng của xứ Đông Phương. Khi ở trần là một điều trái nghịch, khó coi, không nên làm. Điều Ê-sai làm này bày tỏ một dấu hiệu đau buồn. Việc Ê-sai làm thu hút sự chú ý của công chúng. Họ giật mình về phong cách của người tiên tri. Và trong Ê-sai đoạn 20 câu 3, Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: như đầy tớ ta là Ê-sai đi trần và chân không trong 3 năm, làm dấu và điềm chỉ về Ê-ip-tô và Ê-thi-ô-bi thế nào. Tiên tri Ê-sai đi xuyên qua nước Israel để tỏ cho biết điều xảy đến cho Ê-ip-tô. Khi Ê-sai đi, ông bày tỏ một dấu hiệu cho dân chúng và họ ngạc nhiên về dấu hiệu này. Và trong Ê-sai đoạn 20 câu 4 đến câu 6, thì những phu tù của Ai Cập và phu tù của Ethiopia, cả trẻ lẫn già, cũng bị vua Assyri giải đi trần và chân không, bày mông ra thể để làm nhục trước Ai Cập. Bây giờ chúng nó sẽ sợ hãi và hổ thẹn vì cớ Ai Cập và sự trông cậy mình, và Ai Cập là sự vinh hiển mình. Trong ngày đó, kẻ ở gần biển sẽ nói rằng, kìa, dân tộc mà chúng nó vốn đem lòng trông cậy và chạy đến cầu cứu để được giải thoát khỏi Assyri, thì nay đã trở nên thể rồi. Chúng ta làm sao trốn khỏi được? Từ khi Ai Cập không thể tự bảo vệ cho chính đất nước mình, cũng tương tự như Ethiopia, và Ai Cập không còn là một đồng minh trông cậy của Israel nữa. Cả Ai Cập và Ethiopia bị xâm chiếm bởi vua Sa-rôm của Assyri. Đây là một điều hổ thẹn mà tiên tri Ê-sai đã nói trước về Ai Cập. Thưa quý vị và các bạn, những ai tin cậy nơi con người sẽ bị hổ thẹn. Vì thế chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, cần phải rút ra bài học cho chính mình, mà hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục sách tiên tri Ê-sai.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.